This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 45 phút sáng tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Bây giờ cô Thu Nga với anh Quang Hưng bật mí đi, Halloween này thì sẽ hóa trang thành những ai? Chắc là cô Thu Nga sẽ thành bà Hillary Clinton, còn anh Quang Hưng ốm quá thì không thành ông Kim Jong-un được đâu.
Kim Jong-un là phải người nào mà mập mập, mà mang giày thật là cao thì mới thành ông Kim Jong-un được. Nhưng mà bây giờ đó thì có cái bản tin nói rằng các em trẻ nhỏ ở bên Mỹ này khoái hóa trang thành ra ông Trump. Chúng tôi cũng có một đứa cháu nội mà nó khoái giả cái mặt của ông Trump lắm. Đó là cứ nheo mắt, nheo mũi, nó làm thật là giống như vậy. Nhưng mà khi mà quý vị nghe mà có cái tiếng gõ cửa trong cái ngày Halloween mà mở cửa ra thấy một ông Trump thí hon thì chắc cũng sẽ là vui lắm. Và nói thật đi Quang Hưng muốn giả ông Trump hay là muốn giả ông Kim Jong-un?
Giả ông Trump á, thì rất là dễ, không có gì khó đâu. Chỉ cần mà mang cái rế hoặc là mang một cái đầu tóc giả màu vàng là người ta biết liền. Nhưng mà cái mặt anh phải nhanh nhanh một chút xíu đó anh Khương Nguyên.
Dạ, bằng méo miệng
giống được. Dạ.
Mà phải chỉ chỏ nhiều một chút
đúng
nữa.
Rồi, đúng rồi.
Nhưng mà khó nhất chắc có lẽ hóa trang thành ông Tập Cận Bình. Tại vì cái ông này phải cái nụ cười rất thật sự là nham hiểm thì
nham
mới
hiểm,
ra được
hiểm.
Cái mặt Tập, dạ. Tập Cận Bình. Dạ vâng, thì thấy rằng là sáng ngày hôm nay thì mặc dù tin tức cũng vẫn những cái bản tin như chúng ta thường trình bày liên quan đến Bắc Hàn hoặc là liên quan đến hồ sơ của vụ ám sát của cựu tổng thống Kennedy cũng được công bố và một số bản tin khác thì không biết. Trong buổi sáng thứ sáu cuối tuần này thì cô Thu Nga trình bày phần tin nào trước thưa cô Thu Nga?
Thấy cái bản tin mà tổng thống Kennedy đã tự nhiên là nó lại nở rộ ra, mà nhất là chúng tôi ở Dallas là nơi mà đã xảy ra cái vụ mà ám sát đó, thành ra cũng nổi tiếng lắm. Nghe nói tới Dallas thì người ta nhớ liền đến cái vụ ám sát của tổng thống John F. Kennedy. Và rất là ngẫu nhiên thì chúng tôi có một cái clip phim mà chiếu về đi thăm cái bảo tàng viện Believe It or Not, thì có cái áo mà cái áo đầm của cô Marilyn Monroe bận khi mà hát cái bài birthday Happy Birthday cho Tổng thống Kennedy. Và lúc đó người ta nói rằng hai người này đã là bồ bịch hay là tình nhân gì với nhau đó. Nhưng mà vào ngày 22 tháng 11 năm 1963, thì để mà kỷ niệm cho đây mà cái việc mà nở rộ ra cái vụ mà cái tin của Tổng thống Kennedy bị ám sát là bây giờ lại được mở ra trở lại. Và những tiếng súng đã kết thúc cuộc đời của Tổng thống nước Mỹ lúc bây giờ là ông John F. Kennedy. Và sự việc này xảy ra vào khoảng 12 giờ 30. Khi Tổng thống Kennedy đang cùng vợ là bà Jacqueline Kennedy và vợ chồng của Thống đốc tiểu bang Texas là John Connally tham gia diễn hành vận động tranh cử cho nhiệm kỳ tiếp theo tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas. Và người dân đã đổ ra đường để được nhìn thấy vị Tổng thống trên chiếc limousine Continental mui trần màu xanh quen thuộc. Nhưng mà cũng không ai ngờ rằng họ sẽ trở thành những nhân chứng của một trong những vụ ám sát gây rúng động nước Mỹ. Và Tổng thống Kennedy đã được thông báo qua đời lúc 1 giờ cùng ngày trong phòng cấp cứu tại bệnh viện Parkland, chỉ 30 phút sau khi bị trúng đạn vào đầu. Lee Harvey Oswald, nghi phạm duy nhất, cũng nhanh chóng bị bắt giữ ngay sau đó. Và theo điều tra thì tên này đã nã đạn từ một cửa sổ trên tầng cao của thư viện thành phố. Tuy vậy, tên này chưa từng nhận mình đã ám sát Tổng thống Kennedy dù vẫn bị kết án. Và vụ ám sát Tổng thống Kennedy đã để lại một vết kinh hoàng ở trong tâm trí của người dân Mỹ. Và dự định hôm nay 27 tháng 10 thì chính quyền của Tổng thống Trump sẽ công bố số tài liệu còn lại của hồ sơ vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy. Khoảng 3.000 hồ sơ, tương đương với chỉ 1% trong số toàn bộ tài liệu về sự việc này sẽ được cơ quan lưu trữ quốc gia của Hoa Kỳ công khai cho người sẽ trình bày công khai cho người dân được xem ở trên truyền hình. Tuy nhiên ở tại Dallas này, khi nào mà người nào du khách mà đến Dallas thì thường thường là họ tới thăm thư viện của Tổng thống John F. Kennedy, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Cái thư viện này nó nằm trong cái đoạn xa lộ giao lộ với nhau, nhưng mà cũng khá là sạch sẽ và cũng là một cái nơi mà quý vị cũng nên đến thăm. Sáng ngày hôm nay, ngay trên trang nhất của tờ Dallas Morning News nói về cái bản tin là rất rõ. Thì theo như là những cái văn kiện được công bố mới nhất thì cũng không có cho rằng là có một cái giải thuyết được xem là có âm mưu nào cả, và cũng không có nêu ra bất cứ một cái nhân vật nào hay là một cái nghi vấn nào khác. Tổng thống Donald Trump thì coi như tối khuya ngày hôm qua, tức là cái hạn chót của ngày thứ năm, là cái ngày mà ông cần phải cho biết là có công bố những cái văn kiện mật đã cất trữ từ rất lâu rồi về cái vụ ám sát của cố tổng thống John F. Kennedy. Nhưng mà cuối cùng thì theo như lời khuyên của CIA và FBI thì họ nói rằng là không có nên công bố một số các văn kiện khác, mà theo như là Tổng thống Trump, ông nói rằng là ông không có cái chọn lựa nào khác, và ông sợ rằng là những cái văn kiện đó có thể nguy hại đến cái nền an ninh quốc gia. Và vì vậy mà ông chỉ công bố khoảng 2.800 cái văn kiện, còn lại rất nhiều các văn kiện khác ông nói rằng là cần phải tham khảo thêm ít nhất là 6 tháng nữa thì mới có thể, một là giữ nguyên theo cái bí mật và hoặc là sẽ công bố. Những cái tài liệu này thì cuối cùng cũng nói về cái việc là đặt cái giải thuyết. Có nhiều người nói rằng vị Tổng thống Công giáo 46 tuổi này là bị mafia hoặc là bị chính quyền Cuba, hay cả người ta còn nói rằng là mật vụ của Hoa Kỳ đã phản bội và sát hại Tổng thống John F. Kennedy nữa. Các nhà chuyên môn dạy về các môn sử học thì họ cũng cho biết là sinh viên thời nay thì họ rất là nghi ngờ Oswald không phải là một cái kẻ sát thủ duy nhất, và họ khó mà có thể chấp thuận việc chỉ có một người duy nhất, một cái con sói đơn độc mà có thể ám sát nổi Tổng thống John F. Kennedy và đã làm thay đổi cái chiều hướng lịch sử của thế giới như vậy. Nhưng mà cuối cùng thì ai cũng phải chịu, đây là cái sự thật. Vào năm 1992, Quốc hội Hoa Kỳ cũng đã giải mật một số những cái tài liệu liên quan đến cái cuộc điều tra này về cái chết của cố Tổng thống Kennedy, và cũng đã đưa ra hạn chót là vào ngày hôm qua, tức là ngày 26 tháng 10 là Tổng thống Donald Trump là cần phải công bố hoặc là sẽ giữ luôn. Thì hôm thứ Bảy tuần trước là Tổng thống Donald Trump có khẳng định là ông sẽ công bố toàn bộ những cái tàng thư này, nhưng mà cuối cùng thì không dám, là bởi vì đó là CIA và FBI họ nghĩ rằng là nó có thể có liên quan đến cái sự an nguy quốc gia của Hoa Kỳ nếu mà công bố toàn bộ những cái tài liệu này. Cho nên mà Tổng thống Donald Trump đã giữ lại một số những cái văn kiện tối mật khác đang khôi nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Đây được xem là một trong những vụ ám sát bí ẩn nhất trong lịch sử đương đại của Hoa Kỳ. Và tính đến thời điểm này thì cựu Tổng thống John F. Kennedy vẫn là một trong những người Tổng thống được yêu mến nhất của Hoa Kỳ trong lịch sử. Và thì liên quan đến vụ ám sát này thì đã có hàng loạt những nghi vấn, những tin đồn được đưa ra liên quan đến vụ này. Và vụ ám sát diễn ra vào năm 1963. Chính xác thì theo như cơ quan lưu trữ quốc gia Hoa Kỳ, họ cho biết rằng là họ công bố 2.891 những trang tài liệu liên quan đến vụ ám sát cựu Tổng thống John F. Kennedy. Và đúng như là anh Quang Hưng và cô Thu Nga đã trình bày, thì theo lời khuyên của cơ quan CIA và FBI, thì Tổng thống Trump đã chỉ tiết lộ một phần chứ không phải là hoàn toàn những chi tiết có liên quan đến sự việc. Bởi vì theo như một nguồn tin của một giới chức giấu tin cho biết là vẫn có những thông tin khá nhạy cảm trong toàn bộ tập tài liệu này, bao gồm cả danh tính của các người cung cấp thông tin và giới chức cũng như là vai trò của họ như thế nào trong sự việc. Vào năm 1992 thì Quốc hội Hoa Kỳ đã ra lệnh phải công bố những hồ sơ liên quan đến vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy, và ra hạn chót là ngày hôm qua 26 tháng 10 năm 2017 là phải công bố hết. Và vì thế trong tối ngày hôm qua thì đã có những file, tức là những thông tin liên quan đến vụ ám sát được công bố. Và khi trong ngày 22 tháng 11 năm 1963, cựu tổng thống John F. Kennedy khi đó đang cùng vợ ngồi trên xe đi tại thành phố Dallas, thì bị cựu thủy quân lục chiến là Lee Harvey Oswald đã bắn phát súng vào đầu. Và cơ quan điều tra kết luận rằng Oswald đã hành động đơn độc, nhưng nhiều người cho rằng rất khó, hoặc là họ không tin cái giả thuyết này, cái kết luận này. Và sau đó Oswald đã bị bắn chết vào ngày 24 tháng 11 trước khi kịp ra tòa. Và theo như nhiều người thì mặc dù các tài liệu liên quan đã được công bố, nhưng hiện tại thì những thông tin, những tài liệu này sẽ không chứa bất kỳ một cái thông tin gây chấn động nào khác, hoặc cũng không giúp loại bỏ đi các giả thuyết đã được đưa ra trong quá khứ và đến hiện tại. Thì mặc dù đã được công bố nhưng người ta cho rằng vẫn sẽ không có thể đi đến kết luận cuối cùng là Oswald là chỉ một mình thực hiện vụ ám sát, hay là còn một cá nhân, một cơ quan nào đứng sau để giúp đỡ, và mục đích cũng như động cơ là gì. Thì liên quan đến vụ này thì vẫn còn rất nhiều bí ẩn, người ta tranh cãi rất là nhiều, cô Thu Nga.
Đúng như vậy, sau cái vụ bây giờ điều tra trở lại thì có nhiều cái việc mà bí ẩn bây giờ mới phơi bày ra. Trong đó có một cái tài liệu mới giải mật được công bố ngày hôm qua về vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy ngày 22 tháng 11 1963. Một phóng viên của Cambridge News nhận được một cuộc gọi thúc giục người này là điện thoại đến đại sứ quán Mỹ báo tin lớn. Và cuộc gọi diễn ra khoảng 25 phút trước khi mà cố Tổng thống Kennedy bị bắn chết. Như vậy là còn nhiều cái bí ẩn lắm, lần lần chúng ta cũng sẽ biết. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta cũng không thể quên cái anh Bắc Hàn. Cái anh Bắc Hàn này thì chỉ làm cho người ta hoang mang, và người ta cũng không biết rằng anh dọa hay là sẽ làm thiệt. Tuy nhiên hôm qua thì Mỹ đã áp đặt các biện pháp chế tài đối với 7 cá nhân và 3 cái vụ mà liên quan đến Triều Tiên về điều mà Mỹ gọi là những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, bao gồm lao động cưỡng bức và săn lùng người xin bảo vệ tị nạn. Và những biện pháp chế tài nhắm vào những viên chức của chế độ và quân đội của Bắc Hàn tham gia trong những vụ vi phạm nhân quyền trắng trợn, đó là Stephen Mnuchin là Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói. Và Hoa Kỳ cũng đang nhắm vào mục tiêu những đối tượng tiếp tay tài chính của Triều Tiên, tìm cách giữ cho chế độ này tồn tại nhờ ngoại tệ thu được từ những hoạt động lao động cưỡng bức. Và trong số những người bị chế tài có giám đốc và phó giám đốc của Bộ Tư lệnh An ninh Quân đội, Thứ trưởng thứ nhất của Bộ An ninh Nhân dân và Bộ trưởng Lao động. Mỹ cũng chế tài Tổng lãnh sự Triều Tiên tại Thẩm Dương, Trung Cộng, và một nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Bắc Hàn ở Việt Nam. Và thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ nói rằng mà có những cái người mà đã dùng bạo lực và cưỡng bức hồi hương công dân Bắc Hàn, và thông báo của tài chính nói rằng Tổng lãnh sự ở Thẩm Dương và Kim Min Chon, một nhà ngoại giao tại Đại sứ quán ở Việt Nam, đã tham gia vào vụ cưỡng bức hồi hương của người Bắc Hàn. Và thông cáo nói là công ty xây dựng hải ngoại Chojon bị chế tài cùng với Bộ Tư lệnh An ninh Quân đội và Cục Xây dựng Ngoại quốc đã hoạt động tại Indonesia và được nói là thu về ngoại tệ cho Bắc Hàn. Và Bắc Hàn thường phủ nhận những cáo buộc về những cái vụ mà vi phạm nhân quyền, là dĩ nhiên là phủ nhận rồi, Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Tuy nhiên bây giờ thì Tổng thống Donald Trump trong cái chuyến công du chính thức ở Ái Châu đó, thì thực sự là ông cũng muốn tìm được cái sự ủng hộ của quốc tế để mà gây áp lực đối với lại chế độ của ông Kim Jong-un, là phía Bắc Triều Tiên cần phải từ bỏ cái chương trình hạt nhân của họ, cũng như là cái chương trình về phi đạn thu nhỏ để mà có thể bắn tới Hoa Kỳ. Thì bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 là Tổng thống Donald Trump sẽ khởi hành cái chuyến công du dài tới 12 ngày. Thứ nhất là ông tới Nhật Bản, Nam Hàn, Trung Cộng, rồi sau đó Việt Nam. Và ông sẽ dự hội nghị thượng đỉnh APEC ở bên Đà Nẵng và sau đó sẽ đến Phi Luật Tân. Nhưng mà sáng sớm ngày hôm nay thì trong cái chuyến đi đầu tiên với cái sự căng thẳng giữa miền Bắc và miền Nam Triều Tiên, thì ông Bộ trưởng Quốc phòng là ông Jim Mattis đã đến cái khu vực gọi là Bàn Môn Điếm. Thì ngày hôm nay ông có nói rằng là cái vấn đề ngoại giao là cái sự chọn lựa để mà có thể chấm dứt cái vấn đề khủng hoảng hạt nhân với lại Bắc Triều Tiên, chứ không phải là chiến tranh. Ông đã nói như vậy ngay tại bản môn điếm mà vào sáng ngày hôm nay, tức là cái khu vực được xem là phi quân sự. Thì cái khu vực bản môn điếm này đã được thành lập sau cái chiến tranh Bắc Triều Tiên. Thì chiến tranh Bắc Triều Tiên thực sự ra thì nó không có ký một cái hiệp định chấm dứt nào cả, mà chỉ là cái lệnh ngưng bắn được ký vào tháng 7 năm 1953 mà thôi. Và ông Mattis có nhắc lại cái lời của ông Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson, nói rằng cái mục tiêu của Hoa Kỳ không